chuyện truyền thanh.
Câu chuyện truyền thanh.
Sự biến mất đột ngột của đứa con duy nhất. Liên tiếp những xung đột cãi vã. Nước mắt đã rơi. Và biết bao đau đớn tuyệt vọng với những người làm cha, làm mẹ. Làm thế nào để mỗi gia đình thực sự trở thành mái ấm? Đâu là con đường mà những đứa trẻ có thể thực sự trở về nhà? Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe kịch truyền thanh Đường về nhà để tìm câu trả lời.
Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta.
Thắng, con đang làm cái gì thế?
Dạ, mẹ về gì ạ? Sao mẹ bảo là chiều tối mẹ mới về cơ mà?
Vậy ra, con biết mẹ vắng nhà nên mới tốn thời gian vào mấy cái việc vẽ vời như thế này hả?
Dạ, không phải mẹ ạ. Tại con sắp có cuộc thi mỹ thuật, con muốn tham gia mẹ ạ.
Thi vẽ?
Vâng.
Thế nên là cả tuần vừa rồi con đều về muộn vì ở lại vẽ vời có phải không?
Dạ.
Nếu như cô giáo không thông báo, thì con định dối mẹ đến bao giờ hả Thắng?
Dạ, con...
Thắng.
Dạ.
Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi rằng năm học này vô cùng là quan trọng. Con phải tập trung cho việc học.
Dạ nhưng mà...
Thời gian đâu mà vẽ vời hả con? Toàn là những cái thứ vô bổ.
Mẹ chẳng hiểu gì cả. Đó là ước mơ của con.
Nhưng đó không phải là ước mơ của mẹ.
Nhưng mà...
Và đó cũng không phải là ước mơ của bố.
Ôi...
Bố ạ.
Anh về rồi à?
Ờ.
Đấy, anh xem. Con trai của anh ấy, càng lớn càng khó bảo. Từ hôm tới giờ, dám nói dối bố mẹ để ở lại trường học vẽ đấy ạ.
Con...
Thắng.
Dạ.
Tại sao con lại nói dối hả?
Thì... Nếu mà con nói thật, thì bố mẹ có đồng ý cho con đi học vẽ không? Con nói dối là vì bố mẹ không tôn trọng con đấy.
À, cái thằng này. Mày thật là...
Thì anh thôi nào. Thắng. Con nghe mẹ nói này. Thi cử tới nơi rồi. Thi vào cấp 3 bây giờ còn căng thẳng, khó khăn hơn là vào đại học. Con phải tập trung vào việc học cho mẹ, con nhá.
Thắng.
Dạ.
Con nghe rõ đây. Ngay ngày mai, con sẽ phải xin phép cô giáo không tham gia vào cuộc thi vẽ nào hết. Rõ chưa?
Con sẽ không nói đâu.
Vậy thì bố sẽ nói.
Bố!
Sau đó, Hương cứ ngỡ mọi chuyện đã bình thường trở lại. Cứ về đến nhà là Thắng nhốt mình trong phòng. Hương đã nghĩ chắc con mình bận rộn ôn thi. Rồi kỳ thi cũng đến, Hương xin về sớm để đón con.
Mình ơi! Sao mà lâu thế? Tình hình thế nào rồi? Ổn cả chứ? Thế con nó có làm được bài không?
Bài với vở cái gì?
Sao?
Nó có tham gia thi đâu mà biết được hay không?
Em nói như thế là thế nào?
Thì còn thế nào nữa? Em chạy đến trường đón con, đợi mãi không thấy, mới vào tận phòng thi để tìm. Lúc đó em mới biết thằng bé nó có tham gia thi đâu.
Cái gì? Em nói cái gì cơ hả?
Cái thằng con quý tử của anh, nó đã bỏ trống bài thi môn chuyên, anh đã hiểu chưa?
Trời ơi, con bị chà cái.
Nó đâu rồi? Lần này, em phải đánh cho nó một trận tuốt xác ra mới được. Thắng! Thắng ơi!
Ôi, con ở nhà đâu mà gọi cái chứ?
Hay, nó bỏ thi, không về nhà thì đi đâu được?
Đấy, em là người đưa con đi thi, bây giờ lại còn hỏi anh nữa à? Không thấy con ở trường thì phải đi tìm. Thế còn về đây làm gì nữa?
Ôi trời ơi, trời ơi là trời ơi! Thằng Thắng nó bỏ nhà đi rồi!
Ôi kìa mẹ! Mẹ! Làm sao lại như thế được hả mẹ?
Ôi trời ơi!
Mẹ! Chắc là cháu nó lang thang ở đâu đó, rồi cháu nó sẽ về ngay đấy mà!
Về đâu mà về! nó để lại mảnh giấy thế này, anh chị xem đi.
Đâu, mẹ đưa con nào.
Con xin lỗi bố mẹ. Từ nay, bố mẹ sẽ không phải phiền lòng vì đứa con rốt nát này nữa. Con đi đây.
Trời ơi, như thế này là thế nào?
Con với trẻ cái.
Con thế nào nữa? Thắng ơi là Thắng ơi, sao cháu lại dại dột thế hả Thắng ơi?
Okay. Không tưởng tượng được, con với trẻ cái mới nứt mắt ra đã đổ đốn rồi.
Con ơi,
đúng là bố cho chất cháu vào mặt bố mẹ chứ con.
Sao con lại suy nghĩ dại dột?
Anh chị còn đứng nói mà tham trách nữa à? Con không mau đi báo công an đi.
Ê, mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đã nào. Việc gì phải báo công an cho nó to chuyện ra. Bây giờ em gọi điện cho bạn thân của nó, hỏi xem thằng Thắng có đến đó không.
Dạ vâng ạ.
Mà nhớ là hỏi khéo khéo vào nhá, đừng có hé ra cái chuyện nó bỏ nhà đi đấy.
Vâng. Alo, Thanh à cháu? Ừ, cô đây. Có hỏi này, thế hôm nay cháu có gặp bạn Thắng không? Không à? Ừ, cô cảm ơn nhá. Alo, Thủy à cháu? Cô nói này, thế bạn Thắng có đang đi cùng với cháu không? Cái gì? Cháu đang ở quê à? Không có gì. Thôi, cô chào cháu nhá.
Bây giờ anh chạy đi mấy nơi xem là tình hình thằng bé có ở đó không?
Sao rồi con?
Sao rồi anh?
Có tìm thấy thằng Thắng không con?
Con thấy con không anh?
Rồi thấy thì con đã mang nó về đây rồi. Trời ơi là trời, con với chả cái.
Ôi, anh ơi, phải làm thế nào bây giờ hả anh? Thắng nó bỏ nhà đi thật rồi.
Còn làm thế nào nữa?
Ôi,
báo công an ngay đi.
Báo để người ta cười vào mặt à?
Trời ơi, bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn sợ người ta cười? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, miễn là thằng bé nó ngoan ngoãn, nó hiếu thảo là được. Còn anh chị thì cứ suốt ngày bảo nó là bố giám đốc, mẹ trưởng phòng, đều có tiếng học giỏi từ bé, thì con cái phải xuất chúng, phải ơn người. Đấy.
Vâng, con tạo áp lực cho thằng bé. Vậy mẹ thử nghĩ lại xem, bản thân của mẹ thì làm sao? Có ngày nào mà mẹ không vỗ về thằng bé?
Hương,
nào là cháu đích tôn của cả dòng họ, phải cố gắng, phải nỗ lực để cho dòng họ được nở mày nở mặt.
Hương,
mẹ
Hương
chẳng nói như thế là gì?
Ôi trời ơi, chị làm mẹ, chị đã không dạy được con, bây giờ chị lại quay sang trách nhiệm tôi.
Thôi thôi, thôi 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 thôi, mẹ và Hương thôi đi. Không phải lỗi của hai người,
con ơi,
là lỗi của tôi, một mình tôi thôi, thế là đủ chưa?
Ơi,
mẹ, con xin lỗi, con lên phòng xem cháu nó có để lại chút tin tức gì không.
Thằng ơi,
thôi thôi thôi, được rồi, con sẽ gọi ngay cho đứa bạn làm công an.
Alo, Tuân à? Thằng Thắng nhà tớ, nó bỏ nhà đi rồi cậu ạ. Cậu bên công an, cậu xem thế nào? Báo họ tìm thằng bé giúp tớ với. Nhà tớ bây giờ, nói thật là rối như canh hẹ ấy. Tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Rồi. Rồi, tớ nghe cậu. Được, bình tĩnh lại. Rồi đến đồn công an báo rõ sự tình. Được, mình sẽ nghe cậu.
Ôi dồi, hình như có tiếng gì rơi vỡ trên phòng. Có khi nào thằng bé nó trốn ở chỗ nào đó mà chúng ta không tìm thấy không?
Mẹ,
trong tủ, dưới gầm giường chẳng hạn.
Thằng bé nó 15, 16 tuổi đầu rồi, còn nhỏ dại gì đâu mà nó...
Thì con cứ chạy lên sân nào, ngồi đây mà đoán già đoán non à? Hương, con làm sao thế? Cái gì thế này con?
Mẹ ơi, cả anh nữa. Đây, anh đọc đi.
Cái gì thế?
Là nhật ký của con trai anh đây.
Ngày
ngày tháng năm. Hôm nay có khách đến chơi nhà. Khách về, đến bữa cơm, và vẫn như mọi lần, bố mẹ lại kể về con gái cô A, con trai chú B giỏi giang đến mức nào. Rồi quay sang nhìn mình lắc đầu, thở dài. Ngày tháng năm, mẹ và bà đều cào nhau. Trời thì oi bức như thế, mà mình lúc nào cũng mặc áo dài tay. Nếu mình mặc áo cộc tay hay là cởi trần như bố, thì mẹ và bà sẽ nhìn thấy rất nhiều những vết sẹo nơi cổ tay của mình. Ngày tháng năm, mình lại gặp ác mộng. Lúc tỉnh dậy, thấy cả người ướt đẫm mồ hôi, vì lại nghĩ đến điểm số và những kỳ thi. Có khi nào vết cắt trên tay sâu thêm một chút nữa, những đau đớn sẽ qua nhanh thôi. Rồi rất nhanh, rất nhanh, mình sẽ chìm vào giấc ngủ. Và biết đâu đó, khi đến một thế giới khác, mình sẽ được theo đuổi niềm đam mê và chẳng gây thất vọng cho bất kỳ ai nữa nhở.
Thôi chết rồi, có khi nào thằng bé nó nghĩ quẩn rồi nó nhảy sông tự tử?
Ôi mẹ, mẹ ơi, sao mà mẹ nói lung tung cái gì thế?
Ôi ơi,
anh ơi,
Hương,
có khi nào mẹ nói đúng không hả anh?
Kìa, không có chuyện đấy đâu.
Ôi chẳng phải vừa rồi có vụ học sinh cấp 3 tự tử
đấy
vì không đạt được điểm cao như kỳ vọng của bố mẹ hay sao hả anh? Còn nó mà làm Hương sao để em chết mất đấy. Anh ơi,
không đâu, anh đã hỏi khắp nơi rồi. Trong ngày hôm nay không có vụ tự tử nào đâu. Nhưng vụ như thế tin tức người ta đưa nhanh lắm.
Trong ngày hôm nay?
Ừ.
Vậy còn ngày mai? Không được, không được, trời tối rồi, em phải đi tìm con ngay.
Hương,
Thắng ơi,
Thôi được rồi, bây giờ thế này, bây giờ mẹ cứ ở nhà, biết đâu cháu nó biết sợ sẽ tìm về nhà. Nào, còn anh với em, ta đi nhanh lên.
Vâng.
Hai vợ chồng Hương vội vàng đến đồn công an để báo rõ sự tình, rồi tất tả ngược xuôi tìm kiếm bóng dáng con ở khắp mọi nơi. Nơi nào con trai họ hay đến, chỗ nào thằng bé có thể đi, đều không thấy. Họ còn tìm đến cả bệnh viện xem có thông tin về vụ tai nạn giao thông hay sự cố gì không, nhưng đều không có. Hương bất giác thở phào. Dù chưa tìm thấy con, nhưng dẫu sao cũng có thể tự an ủi là thằng bé vẫn đang an toàn. Hương bỗng nhìn thấy một cô bé đang tập tễnh tập đi trên hành lang bệnh viện.
Có sao không con? Đau lắm không con?
Đau ạ. Con không đi nữa đâu. Con muốn mẹ cõng con về cơ. Chân con đau, không đi được đâu.
Nào, phải chịu khó chứ con. Bác sĩ dặn rồi, phải chịu khó tập luyện thì chân con mới nhanh hồi phục được. Con nhìn này, chân mẹ cũng đang đau. Mẹ cõng con mãi làm sao được. Nào, mà có đi bằng chân của mình thì công chúa của mẹ muốn đi đâu, muốn làm gì cũng làm được. Không phải phụ thuộc vào người khác, đúng không con?
Đúng rồi ạ. Mấy lần con đau bụng, muốn đi vệ sinh mà cứ phải đợi mẹ.
Đấy, mới việc nhỏ đã không thoải mái rồi. Nào, bây giờ công chúa nhỏ của mẹ tự đứng dậy.
Nhưng con không đi nhanh được đâu. Trời lại sắp mưa rồi mẹ.
Không sao, mình đang tập đi mà con. Cứ đi chậm, đi từ từ thôi. Có mưa ướt một chút cũng chẳng sao cả, càng vui chứ sao.
Vâng ạ.
Nào, đi con.
Người mẹ cùng cô con gái tập tễnh đi dọc hành lang bệnh viện. Những tiếng cười hồn nhiên, tiếng người mẹ dịu dàng khích lệ dường như làm vơi đi cả nỗi lo lắng về một cơn mưa sắp ập đến.
Anh nhìn xem, người mẹ kia đã khuyến khích con gái nhỏ tự đi bằng chính đôi chân của mình. Còn chúng ta thì sao? Còn chúng ta khỏe mạnh. Vậy mà chúng ta lại lựa chọn thay con, đi thay con, và bắt con phải sống một cuộc đời mà chúng ta mong muốn.
Kiều Minh,
chúng ta sai rồi phải không anh?
Thôi nào em ơi, lúc này phải bình tĩnh để tìm con đã. Chuyện còn lại tính sau, có được không nào?
Vâng.
Alo. Sao cơ? Vâng, con về ngay.
Sao
thôi mình ơi, mình về đi con, nó về nhà rồi.
Con đúng không ạ?
Ừ, đúng rồi mà, anh nói thật bà. Thôi ta về đi, nhanh lên
vâng
nào.
À.
Ừ, nhanh lên.
Thắng ơi.
Thắng.
Con ơi.
Con ơi.
Dạ. Thắng.
Thắng ơi, Thắng.
Ôi,
đây
con
rồi.
Ơi.
Con trai của bố.
Ôi.
Thằng bé nó về là mừng rồi.
Dạ.
Anh chị nhớ, đừng có mà đánh mắng nó.
Vâng, vâng. Dạ.
Thắng, dạ. Đi lên phòng đi cháu.
Thắng.
Thắng.
Dạ.
Cháu đứng lại.
Dạ.
Không đi đâu hết.
Kìa bố.
Đứng lại.
Thắng. Con ơi.
Thắng.
Con làm mẹ sợ lắm, con có biết không hả con? Mẹ... Con đi đâu đây?
Mẹ ơi, con...
Anh chị muốn biết chứ gì?
Dạ.
Tôi nói cho anh chị biết. Con trai anh chị... Nó định đi tự tử đây.
Trời ơi. Con ơi là con.
Thấy
sao
chưa?
Con lại suy nghĩ dại dột như
trời,
vậy
sao
hả
lại
con
thế được?
Trời ơi Thắng ơi.
Nhưng mà lúc đứng ở trên cầu nhìn xuống dòng nước chảy xiết, con sợ lắm.
Thắng,
con không dám nhảy xuống.
Trời ơi
cháu.
Thế tại sao con không về nhà?
Con cũng muốn về nhưng mà không dám.
Bố mẹ có bao giờ đánh mắng đâu mà con lại sợ không dám về nhà.
Ừ.
Anh chị không đánh nhưng lúc nào cũng chê bai, so sánh nó, hết với người này lại đến với người khác. Không tôn trọng sở trường của nó. Anh chị có biết đó cũng là một hình thức bạo hành hay không? Còn bà nữa, bà bỏ nhà, bỏ cửa lên đây chăm cháu. Vậy mà bà cũng không biết lựa lời trò chuyện bảo ban cháu nó. Để đến mức nó có nhà, có bố, có mẹ, có ông bà nội mà nó không dám về.
Bà xin lỗi cháu.
Con ơi con.
Dạ.
Khổ thân con trai của mẹ.
Chuyện xảy ra như thế này là lỗi của vợ chồng con. Bố yên tâm, sẽ không bao giờ có chuyện như thế lặp lại nữa đâu ạ.
Cũng may là thằng bé nó còn biết đường tìm đến nhà cô giáo Phương. May là cô ấy đã động viên, an ủi, phân tích cho nó hiểu. Biết nó chưa muốn gặp bố mẹ.
Dạ.
Nên đã gọi điện cho tôi. Thế nên tôi phải vội vã lên nhà cô giáo.
Dạ.
Và đưa cháu nó về đây.
Cô Phương là cô giáo dạy vẽ có phải không hả con?
Dạ. Vâng ạ.
Ừ. Tôi còn đang định để nó về quê ít hôm. Nhưng thấy mẹ anh gọi điện về, khóc lóc mếu máo, cả nhà náo loạn hết. Báo công an vì thằng Thắng bỏ đi, nên tôi mới vội mang nó về đấy.
Ôi giời, bố ơi, sao bố không gọi điện cho mọi người đỡ lo lắng à?
Đây. Có như thế anh chị mới biết thương cháu tôi. Bây giờ thì anh chị yên tâm rồi nhé.
Dạ.
Con trai anh chị vẫn khỏe mạnh. Nào Thắng.
Dạ.
À, bây giờ cháu lên thu dọn đồ đạc rồi về quê với ông.
Ô kìa,
dạ,
bố.
Kìa, cái gì? Còn bà nữa, không đứng dậy đi, còn ngồi đấy làm gì?
Kìa bố ơi,
ông...
sao lại thế? Làm sao bố lại đưa con của con đi lúc này ạ?
Thắng, con không đi đâu cả, con phải ở nhà với mẹ.
Con phải ở nhà?
Cái gì? Nhà? Đây mà là nhà của cháu tôi sao? Nhà là nơi nó muốn được trở về khi gặp khó khăn hoạn nạn. Còn cái nơi mà khiến cháu tôi lúc nào cũng lo lắng hoảng sợ và chẳng bao giờ vui vẻ được thì làm sao có thể gọi được là nhà. Đúng không? Anh chị suy nghĩ đi.
Dạ.
Thắng.
Dạ.
Đi với ông nào cháu.
Dạ vâng ạ.
Kìa bố. Thắng. Con ơi. Con.
Hương. Nghe anh này. Vợ chồng mình cứ để con về quê với ông nội một thời gian cho ổn định lại tinh thần.
hôm sau đón con về cũng được. Thắng, lại đây với bố nào.
Dạ.
Con trai, con cũng lớn rồi. Trong việc này, bố mẹ có những điều không đúng, nhưng cái cách giải quyết của con là không được đâu đấy. Ai cũng có lỗi. Nếu con muốn thì hãy xin phép bố mẹ về quê với ông, với bà ít hôm. Hãy mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình, con trai nhé.
Thắng, ở nhà với mẹ con nhé.
Thắng, con lớn rồi, cứ mạnh dạn nói điều mình muốn đi con.
Dạ.
Sao?
Vậy con xin phép bố mẹ, con về quê với ông bà mấy hôm. Rồi sẽ lên đi học lại ạ. Dạ, nhưng mà con...
Sao?
Dạ, con có thể tiếp tục học vẽ được không hả bố mẹ?
Được, được. Mẹ hứa với con.
Dạ.
Mẹ sẽ lắng nghe và chia sẻ cùng con.
Dạ, vâng ạ.
Con đưa tay của con cho mẹ xem nào.
Dạ.
Con có đưa đây.
Dạ.
Con trai của mẹ, bây giờ con không cần phải mặc áo dài tay để che những vết sẹo trên tay của mình nữa. Con cứ để chúng ở đó để nhắc nhở cả nhà mình về câu chuyện ngày hôm nay. Con
mẹ
nhé.
Mẹ.
Con trai của mẹ, mẹ chỉ mong đừng có thêm một vết sẹo nào trên tay của con nữa. Thắng.
Dạ.
Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng đừng sợ, đừng lo lắng. Hãy cứ về nhà con nhé.
Hương ôm lấy con trai thật chặt. Như thế, cô chỉ nới lỏng vòng tay là Thắng sẽ lại biến mất. Nhưng rồi, cô khẽ buông tay của mình ra. Chỉ một ngày hôm nay thôi, Hương đã nhận ra biết bao điều. Tình yêu đôi khi chẳng phải là vòng tay ôm thật chặt, mà có lẽ lại là bàn tay đưa con ra với nắng, với gió để tự trải nghiệm và nếm đủ hương vị của cuộc đời. Tình yêu chẳng phải là vạch sẵn con đường và ép con đi theo đúng định hướng, mà có lẽ là cùng con khám phá biết bao điều về cuộc sống xung quanh. Năm tháng rộng dài và làm cha mẹ luôn là điều khó khăn nhất. Nhưng Hương tin rồi cô cùng chồng sẽ làm được, và ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ này sẽ trở thành chốn bình yên, ấm áp để con trai họ bất cứ khi nào cũng có thể trở về. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe câu chuyện truyền thanh Đường Về Nhà của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.